been there. I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Quarry School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston phải nói ngày hôm nay chúng ta đã bắt đầu bước sang cái mùa hè khoảng ngày hôm qua, hôm kia rồi. Hôm nay thì ở Houston trời nắng và nhiệt độ cao nhất là tới 93, nhưng mà cảm tưởng đến 98. Không biết là bên Dallas như thế nào, Nam Phương?
Dạ vâng, ở Dallas là cũng như vậy đó cô. Nhiệt độ ngày hôm nay sẽ lên tới 96 độ nhưng mà chưa tới 100 phải không giáo sư?
Vâng, tôi đúng như vậy, nhìn từ văn phòng nhìn ra thì thấy trời trong veo nhưng mà không biết nóng nóng bao nhiêu. Nhưng mà tôi rất yêu thích mùa hè, là tại vì mùa hè thì cái hồ bơi nước nó mới ấm. Yeah. Tôi thì tôi tắm nước lạnh tôi tắm không được, thành ra phải có mùa hè thì mới tắm hồ bơi được.
Vâng, như vậy thì chúng ta thấy là giáo sư cũng là rất là thể thao, rất là sức khỏe, cho nên có thể tắm được. Như chúng ta thì mùa hè thì nếu mà không có hồ bơi thì đi ra biển, phải không Nam Phương?
Dạ vâng, cô Quỳnh Lan ở Houston là gần biển chứ Nam Phương ở rất là xa, không có hồ bơi và không có biển, không biết phải đi đâu.
Thôi thì ké đến nhà của giáo sư đi.
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì trước hết xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần không có gì thay đổi cả, và như tôi đã dự đoán là Dow Jones nó vẫn tiếp tục lên, và bây giờ đã qua khỏi cái mức là Dow Jones 30 đó, 30 công ty mà Dow Jones họ theo dõi đó là 39.150 điểm. Trước sau gì cũng sẽ đến 39.500, vẫn vấn đề thời gian thôi. S&P 500 là 5.465. Nasdaq vẫn tốt nhưng mà một phần nó trầm xuống đôi chút là tại vì công ty về trí tuệ thông minh Nvidia đó giảm đôi chút, nhưng mà Nasdaq hiện tại là 17.690 điểm. Russell 2000 rất là tốt, rơi rất là cao so với những index khác, là index này cho những công ty nhỏ, công ty public đại chúng nhỏ. 2022 giá dầu thô bây giờ lên cao lắm, thành ra xăng nhớt mùa hè này thế nào rồi chúng ta phải trả giá nhiều hơn nếu lái xe, ngay cả máy bay cũng vậy. 82 đô la, 34 xu. Giá vàng là 2.335 đô la một ounce vàng, và trái phiếu 10 năm là 4.26%, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư và quý thính giả, chúng ta biết rằng là hiện nay quốc gia Hoa Kỳ và Anh đã mở rộng các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, cũng như là kéo theo các biện pháp hạn chế áp vào Trung Quốc. Thì không biết cái hệ quả của cái điều này là gì và thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thảo luận cùng với giáo sư Khương Hữu Lộc để có một bức tranh một cách rõ ràng hơn. Thì cái câu hỏi đầu tiên là thưa giáo sư, tóm tắt lại tất cả những gì mà Hoa Kỳ, Anh và EU đã trừng phạt trước đây, và liệu là cái kết quả và cái tính hiệu quả của cái sự trừng phạt này đi đến đâu ạ?
Dạ vâng, như quý vị nhớ tháng 2 năm 22 là khi Nga xua quân vào Ukraine. Thì lúc đó là phía bên Âu Châu họ chới với, là tại vì họ không biết phản ứng như thế nào, là tại vì họ tùy thuộc vào dầu khí dầu Nga rất nhiều cho kỹ nghệ và nhất là sưởi ấm mùa đông. Liền lập tức trong một thời gian ngắn đó thì hệ thống gọi là phong tỏa ngân hàng của cho Nga, hệ thống SWIFT. SWIFT là một cái mã mà những ngân hàng họ liên lạc với nhau để họ chuyển tiền. Không có cái mã đó thì ngân hàng họ không chuyển được tiền được. Thì họ loại bỏ 80-85% ngân hàng lớn của Nga ra khỏi SWIFT, nhưng mà họ để một vài cái ngân hàng nhỏ vẫn có thể dùng SWIFT được. Thì lúc đó là Nga chới với liền lập tức, và một loạt những cái từng ngày, từng giờ, từng tuần, từng tháng, một loạt những cái hệ thống chế tài được đưa ra. Và lúc đó, sau một thời gian chỉ có vài tháng đó, thì đồng tiền Nga sụp đổ, dân họ đứng xếp hàng, họ lấy tiền, có nghĩa rằng kinh tế vào hỗn loạn. Và tổng trưởng tài chính của Pháp đó, tuyên bố với cái lệnh trừng phạt này đó, sau đó vài tháng họ nói đây là một cái lệnh trừng phạt mà nó sẽ làm cho quốc gia Nga sẽ mất đi 1.000 tỷ đô la, $1 trillion. Chúng ta nên nhớ rằng GDP của Nga chỉ có $2 trillion mà thôi. Thành ra Nga là một cái quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới, lớn thứ 11 trên thế giới. Và một nhân viên cao cấp của trong bộ nội các của Putin đó, nói đây là cái lệnh trừng phạt này của thế giới áp vào đó, như là thảy một cái bom nguyên tử trên nền kinh tế, phủ đầu trên nền kinh tế của Nga. Họ rất là lo sợ, thì nghĩ rằng Nga sẽ bị trước sau thì cũng bị suy thoái, áp lực này không thể kéo dài lên được. Nhưng mà sự thật nó không phải như vậy. Thật ra thì GDP của Nga năm 22 người ta tiên đoán là lúc đầu là giảm đi 10-15%, sau đó họ nói 4-5%, thật sự khi giảm cuối cùng kết thúc thì chỉ giảm có 2.2% là thôi. Không tha ai có thể ngờ rằng Trung Quốc với cái lèo lái rất là thủ đoạn của họ, mặc dầu họ tuân thủ theo gọi là giấy tờ về chế tài, nhưng mà họ những cái cách khác họ lèo lái là họ hỗ trợ Nga. Thì chúng ta có thể mổ xẻ thêm, họ hỗ trợ bằng nhiều phương diện, và ngay cả những cái vũ khí của Nga mặc dầu không được cho phép được vũ khí, họ vẫn bán đi những cái vũ khí gọi là vừa dân sự vừa quân sự để cho Nga có thể dùng cho dân sự quân sự, cho nên họ không bị chế tài, không bị sanction. Từ đó tới bây giờ đó là trước từ 22 cho tới tháng 5 năm nay đó, và lệnh tất cả những lệnh trừng phạt lên tới 10.000 lệnh trừng phạt. Bây giờ tháng 6 vừa rồi, Nga và Hoa Kỳ, Anh Quốc và Âu Châu đó đưa thêm 500 cái lệnh trừng phạt nữa, có nghĩa là 5.000 cái 500 nữa. Trước đó là 15.000, bây giờ là 15.500 cái lệnh trừng phạt phủ đầu lên Nga. Thì kỳ này nó gắt gao rất nhiều, nó siết chặt những cái lỗ hổng, mà những lỗ hổng đó tôi đã nói cách đây cũng 6-7-8 tháng rồi. Tôi nói tại sao có thể để những cái lỗ hổng mà những cái xuất cản của Trung Quốc qua đó là Nga họ dùng cho quân sự, ví dụ như những chiếc xe pickup truck mà loại heavy duty ấy, thì họ gắn đại liên lên, họ đưa ra chiến trường, họ thấy bắn cháy ngoài chiến trường. Những cái xe ủi đất để mà đào hầm mỏ thì họ đem, họ đào hầm hố. Những cái máy walkie talkie thì họ làm là hệ thống để liên lạc giữa binh lính với nhau, và cả ngàn, cả ngàn, cả triệu cái. Như vậy họ đã xuất cản trên 300 triệu cái gọi là tất cả những cái dụng cụ mà có thể dùng dân sự quân sự, nhưng mà luật á, không cấm là xuất cản qua Nga những cái gì dân sự, chỉ cấm là xuất cản vũ khí thôi, ngay cả ship nữa. Thành ra đó là một phần. Phần kia nữa là Trung Quốc và Ấn Độ họ ồ ạt họ mua dầu khí, dầu hỏa mà hồi xưa là Nga bán cho Âu Châu. trước khi chiến tranh á, thì mỗi một ngày á, là Nga sản xuất 900 triệu thùng mỗi một ngày, và lợi tức về dầu hỏa họ bán cho Âu Châu là 67 tỷ đô la, 71%. Và trong cái thời gian 22 đó là cái thời gian là cái đại chế tài đưa ra, nhưng mà cái trớ trêu là tại vì Âu Châu họ đã tùy thuộc quá lâu rồi. Tổng thống Trump đã nói cái này lâu lắm rồi, nói rằng Âu Châu gọi là nằm trong tay của Nga vì dầu khí dầu hỏa, khi mà chiến tranh xảy ra là sẽ chết ngợp. Và trong cái thời gian 22 đó, khi chiến tranh xảy ra chế tài, cái đời trớ trêu á là Âu Châu chẳng những không mua dầu khí dầu hỏa mà họ mua còn nhiều hơn là năm trước nữa, là tại họ chuẩn bị họ fill up cái storage, cái inventory, những cái tồn kho đó để họ giữ, để chi, để vào mùa đông. Rồi sau qua năm 23 thì họ mới bắt đầu cắt đứt. Thành ra đó là những cái lỗ hổng, và những cái lỗ hổng cái thời gian đó thì cho Nga cái thời gian để mà thay đổi cái hệ thống mà tiền rút của Nga bị suy sụp đó. Thì Nga liền lập tức gia tăng tiền lãi lên 20%. Người dân thay vì rút tiền ra, thấy bây giờ interest rate 20%, họ giữ trở lại, cho nên hệ thống ngân hàng được cứu vãn. Và họ lại dùng cái dự trữ của họ rất nhiều về tiền, mặc dầu trên 600 tỷ tiền đô la đó, mà họ dự trữ hối đói đó, rồi tại vì phải giữ foreign exchange đó để ấy đó, thì bị chế tài đó, họ đã mất đi 350 tỷ đô la rồi trong tay của Âu Châu và Hoa Kỳ. Nhưng mà cái số tiền họ rất nhiều. Đây là một quốc gia mà nhìn vào đại cương đó, chúng ta hãy nhìn thấy là người dân Nga thật sự rất là dở, không có gì giỏi cả. Nhưng mà những quốc gia như bên Việt Nam hay những quốc gia mà cộng sản, họ tôn thờ Nga là tại vì họ thấy vũ khí của Nga đủ thứ hết. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Nga là một quốc gia trời sanh ra, là một quốc gia được hưởng ân lợi, một quốc gia gọi là siêu cường quốc về năng lực, có nghĩa là ở dưới đất thì trời cho sẵn rồi. Đó là một quốc gia mà cái dự trữ về nhiên liệu đó, về dầu khí đó, cái dự trữ nhiều nhất thế giới, về than đá đứng thứ nhì thế giới, về dầu hỏa đứng thứ 8 thế giới, và đây là quốc gia sản xuất vàng rất là nhiều. Thành ra kỹ nghệ của họ là trên 50% cái ngân sách quốc gia là từ năng lượng mà bán ra, rồi những cái phần khác là vũ khí chiến tranh này nọ. Nhưng mà vũ khí tranh bây giờ là tiêu pha rồi, đánh giặc mà cháy hết tất cả máy bay, tiêu pha rồi, không có sức cản được. Từ đó là đại cương về Nga, cái tình trạng cho tới bây giờ, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ. Vậy xin giáo sư có thể điểm qua những cái biện pháp mới nhất là gì, và đi sâu hơn vào những từng biện pháp, vì sao và mục đích là gì, và sẽ siết chặt như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thì bây giờ Hoa Kỳ với Âu Châu với thế giới phải nhìn vào á, thì thấy rằng bây giờ chính thức Nga đã chuyển hóa cái nền kinh tế của họ vào kinh tế chiến tranh, gọi là war economy. Hoa Kỳ đệ nhị thế chiến rất là chần chừ, không tham gia vào đệ nhị thế chiến, mà cuối cùng chuyển vào đó, thì chuyển vào một cái kinh tế gọi là của chiến tranh, có nghĩa là tất cả những cái production đều chuyển vào để chế vào vũ khí cả. Thì trong cái thời gian đó mà chuyển vào như vậy, mà họ đã lần lần họ chuyển cả năm nay rồi, thì họ nhìn thấy GDP vẫn gia tăng. GDP là gì? GDP là họ chỉ đo lường những cái mức sản xuất trong nền kinh tế, mà thay vì sản xuất vật dụng thì họ sẽ sản xuất xe tăng, chiến xa, máy bay, thì nó tính GDP. GDP của Nga chỉ có suy giảm năm 22 như tôi đã nói trình bày, nó 2.2% thôi. Bây giờ năm nay đó, năm 24 họ tiên đoán là sẽ gia tăng 2.8 cho tới 3.2%, có nghĩa là gia tăng chứ không có sụt xuống, trong khi ở khối Âu Châu gia tăng thấp hơn, Hoa Kỳ thấp hơn. Nhưng mà cái con số đó nó là con số Mỹ. Là tại sao GDP gia tăng mà người dân không được hưởng? GDP chỉ là vũ khí chiến tranh, là tại nó đo lường cái mức sản xuất, rồi trong đó là tiêu tiền rất nhiều. Nhưng mà Nga là một quốc gia rất giàu về tài nguyên, họ không có thiếu nợ nhiều, thành ra họ làm cái chuyện đó vẫn được. Thì bây giờ Hoa Kỳ thế giới nói rằng cái lệnh chế tài này nó thất bại, nó không có làm Nga tưởng đâu, Nga kinh tế Nga phải suy luận trong vòng 1 năm 2 năm, bây giờ 2 năm rồi mà GDP vẫn gia tăng, thành ra phải họ phải nhìn lại, và đây là những cái lỗ hổng mà họ bây giờ họ siết chặt. Mà Anh Quốc là một quốc gia đi tuần tự, Hoa Kỳ đó kỳ này đó rất là đi theo với đồng minh và đi một cách rất là tuần tự đồng minh, nhưng mà nó hơi nhu nhược, tại Hoa Kỳ luôn luôn đợi cho Âu Châu làm theo, chứ không phải lấy lệnh cái vị thế lãnh đạo. Nó có cái lợi có cái hại. Cái hại á là Âu Châu họ làm cái gì đó họ làm chậm lắm, nhưng mà họ làm chuẩn lắm, họ làm rất là chuẩn, không có thiếu gì cả, nhưng mà họ rất là chậm. Còn Hoa Kỳ mà để cho họ lãnh đạo thì nó có cái tốt là giữ cái liên minh của Âu Châu, tại vì liên minh Âu Châu phức tạp lắm, 27 quốc gia phức tạp lắm, quốc gia thì chống, quốc gia thì chịu. Thì bây giờ đó cái lệnh họ nói rằng những cái lỗ hổng đó, hệ thống chế tài không thành công nữa. Trong cái thời gian đó thì bây giờ đó, Nga và Trung Quốc họ buôn bán với nhau bằng tiền rúp và tiền nhân dân tệ. Và họ dùng cái hệ thống thay vì SWIFT của Hoa Kỳ và thế giới tự do đó, thì họ dùng cái hệ thống của họ để họ chuyển tiền. Đó là cái hệ thống mà chuyển ngân của Trung Quốc và của Nga, họ thay thế cái đó rồi. Dầu khí, dầu quả mà bán cho Âu Châu đó, là bây giờ đó là Trung Quốc và Ấn Độ mua trên 90% cái mức mà bán lúc trước, mặc dầu giá rẻ hơn, thì họ cũng thay thế cái đó rồi. Còn những hàng hóa mà hồi xưa tới giờ bên Nga đó, cả mấy trăm công ty rời đi, nhưng mà một số công ty còn nằm trong đó, bên Nga đó, thì bây giờ họ thay thế bằng hàng Trung Quốc. Xe cộ của Âu Châu, của Hoa Kỳ đó, không có bên Nga nữa, thì xe của Trung Quốc tràn ngập, người dân họ vẫn không thấy thiếu thốn gì cả. Trong cái thời gian gần đây đó, là thật sự người dân Nga đó, muốn cái gì đồ của Hoa Kỳ đều có hết á, có cái mắc hơn thôi. Tại họ mua qua trung gian, họ mua qua Trung Quốc, rồi họ mua qua Mỹ Tây Cơ, họ mua qua gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là muốn ra bên Âu Châu mà họ lại đi hàng hai, họ đi theo Nga rất là nhiều, đi theo hàng hai. Thành ra cái vấn đề đây bây giờ họ thấy bây giờ làm sao để có thể giết chết cái bộ máy chiến tranh của Nga. Đó là cái điều mà trong cái luật từ trừng phạt bây giờ là 500 cái lệnh trừng phạt mới được tung ra là để siết chặt. Bây giờ đó, những cái hàng hóa mà gọi là dual purpose đó, có nghĩa là dùng dân sự, dùng quân sự. Cái này tôi nói cũng 7-8 tháng này rồi. Tôi nói tại sao có thể để như vậy được, thì bây giờ họ siết chặt hết. Họ siết chặt đó, là tất cả những hàng hóa, ví dụ xe pickup truck mà chuyển qua thì phải có giấy phép. Và những công ty nào có làm việc với Hoa Kỳ, có công dân Hoa Kỳ, có đầu tư Hoa Kỳ, là bây giờ hai cái bộ này của Hoa Kỳ đó là Bộ Thương mại và Bộ Tài chính. Bộ Thương mại đó là theo cái sắc lệnh của Tổng thống là 14071 đó, cái cơ quan nó gọi là OFAC đó, là Office of Foreign Assets Control đó, có cái quyền là kiểm soát xuất cảng. Rất nhiều cái bộ này họ có cái cách gọi là kiểm tra và theo dõi rất mạnh, và cái thực thi luật pháp của họ cái khả năng rất mạnh. Rồi Bộ Thương mại đó thì cái đó là Bộ Tài chính, còn Bộ Thương mại thì có cái cơ quan gọi là Bureau of Industry and Security, BIS đó, là của Bộ Thương mại. Hai cơ quan này họ hợp tác chung với lại Bộ Thương mại, Bộ Tài chính của 8 quốc gia bên Âu Châu để họ theo dõi. Trong 2 năm nay họ theo dõi, họ đã biết hết tất cả những cái hàng hóa nào mà đi vòng qua Tam Quốc mà cuối cùng cũng đến Nga. Ví dụ như chuyển chiếc drone, những cái máy bay không người lái đó, ngay cả Thổ Nhĩ Kỳ, những cái chiếc drone chế bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô tay Nga. Nhưng mà cách họ lèo lái là rất là khó, không phải dễ. Là ví dụ như, nói một cách đồng na đó, là ví dụ như tôi bị lệnh cấm phạt không được bán hàng hóa cho quý vị, đúng không? Thì tôi không bán cho quý vị, tôi bán cho một người ở bên Ấn Độ. Một người Ấn Độ bán cho một người bên Anh Quốc, một người Thổ Nhĩ Kỳ, rồi người Thổ Nhĩ Kỳ bán qua một công ty Shell Company nó nằm ở Bahamas, một công ty cái vỏ thôi. Rồi công ty đó bán lại cho Nga. Thì rốt cuộc là cái mục đích chính là gửi qua Nga, cuối cùng nó cũng đến nhưng mà đi vòng qua vậy đó. Thì họ tránh bằng cách đó. Rồi những cái công ty mà hồi xưa tới giờ, những cái chiếc hàng hải mà gọi là cấm không cho, sau khi đã áp lực áp dụng cái luật dầu hỏa không lên lên khỏi $60 một thùng đó, thì có những công ty hàng hải đó là họ gọi là những cái gọi là ghost fleet, có nghĩa là những cái hàng hải ma đó, không biết quốc gia nào cả, không có cờ mà cũng không ấy, bây giờ họ theo dõi hết, họ siết chặt, họ biết công ty nào, họ biết hàng công ty nào bảo hiểm công ty đó, họ siết chặt, họ liệt kê trên 500 cái công ty mà nó rải ra cùng hết trên thế giới, trong đó có Thái Lan, trong đó có Turkey, trong đó có nhiều quốc gia mà đã gọi là lũng đoạn, để mà giờ họ chỉ làm tham tiền mà làm thôi, không có một cái nguyên tắc gì là quốc gia nào. 500 công ty như vậy, trong đó có Bulgaria, Jakarta, rồi Belarus, chỉ riêng rồi Virgin Island, ngay cả sau Asia và nhiều lắm, và một số công ty ở bên Trung Đông nữa, thì họ siết chặt cái phần đó, rồi rất nhiều. Cái quan trọng hơn hết là cái hệ thống IT, vì họ biết cái nguồn máy của chiến tranh của Nga là chế tạo vũ khí. Vì thật sự ra đó, họ bây giờ họ chế tạo chiến xa rất nhiều, tại vì cái lực lượng chiến xa của Nga đã bị gọi là cháy hết trơn rồi, bị tiêu hết rồi, không còn chiếc nào nữa. Họ đưa những chiếc cũ mà đã phế thải đem vào, để rồi bây giờ họ chế cái số mà chiến xa họ chế mới đó, nó còn nhiều hơn là trước chiến tranh nữa. Nhưng mà chế chiến xa là phải có IT, phải có chip, phải có tất cả robot, thì bây giờ họ siết chặt cái phần đó, thành ra nó đa dạng lắm. Rồi hệ thống ngân hàng, hệ thống bảo hiểm, rồi nó đi từng cả mấy ngàn trang những cái điều đó, có nghĩa rằng những công ty bây giờ đó là muốn làm cái gì là phải xin phép, mà nếu không là có thể bị chế tài. Đây là cái giai đoạn mới của cái đạo luật này, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, vừa rồi giáo sư cũng đã nói về vấn đề tài chính á, thì ngân hàng Nga cũng đã bị chao đảo. Thì cái sự chao đảo này nó lên tới mức độ nào? Và như vậy thì với cái cơ chế thanh toán quốc tế, họ có chịu tác động gì hay không, thưa giáo sư?
Vâng, với kỳ rồi đó, Tổng thống Putin qua bên Trung Quốc, và khi mà những cái lệnh chế tài này vừa ra đó, là cái stock exchange của Nga đóng cửa liền trong ngày hôm sau, là tại vì nó bị rớt nhiều quá, rồi đồng rớt cũng rớt nữa mới gần đây. Nhưng mà Tổng thống Putin qua bên Trung Quốc gặp Tập Cẩm Bình thì ông chúc mừng là hai quốc gia chúng ta vẫn làm ăn như bình thường, chúng tôi hoan nghênh xe của Trung Quốc, xe điện của Trung Quốc, chúng tôi hoan nghênh là buôn bán dầu khí dầu hỏa với Trung Quốc và không ảnh hưởng gì cả, và hai quốc gia mình đã buôn bán với nhau dùng tiền rút và nhân dân tệ, chẳng cần đến trần đô la. Đó là cái lời nói của Putin, nói là kinh tế của Nga không ảnh hưởng gì hết, GDP vẫn gia tăng. Nhưng mà tôi nên nhắc lại, mình phải hiểu GDP gia tăng thường là tốt, nhưng mà GDP mà gia tăng vì vũ khí chiến tranh á, thì nó kích thích trong cái thời đó, cũng như Hoa Kỳ cũng vậy, trong cái thời chiến tranh á, mình thấy GDP gia tăng là tại sao? Cái kỹ nghệ của chiến tranh á, thì nó tạo công việc làm, nó tạo đủ thứ, nhưng mà sống chiến tranh rồi á, là bắt đầu là phải trả nợ, là nặng lạm phát, là bị suy thoái. Thì đó, quốc gia Nga giàu lắm, rất là giàu, tiền nhiều lắm, người dân họ được hưởng rất nhiều, họ phụ trội, chính phủ họ phụ trội để chi, để không có gọi là ủng hộ Tổng thống Putin. Thành ra cái hệ thống ngân hàng của Nga đó bị chao đảo lúc đầu, họ dính lại vì họ gia tăng tiền lãi. Bây giờ tiền lãi bên đó cũng 10-mấy%, chứ không có thấp lại, mặc dù lúc cao nhất là 20%. Họ giữ vững tiền rút và nhờ giao thương với Trung Quốc bằng tiền nhân tệ, và họ mua tất cả hàng hóa là dùng nhân dân tệ rất là nhiều, tiền rút nữa. Thì cái hệ thống ngân hàng gọi là cảm thấy là ổn thỏa. Tuy nhiên, với cái lệnh mới đây đó, là những ngân hàng của Trung Quốc, ngay cả bên Mỹ Tây Cơ là quốc gia không tham chiến vào thương chiến này đó, họ bắt đầu họ dừng lại, họ không dám giao thương nữa. Là họ nói rằng nếu mà giao thương mà không rõ ràng là có thể bị chế tài, mà một cái ngân hàng hay một công ty bị chế tài đó, sanction đó, là kể như thánh động thôi. Thành ra rất nhiều công ty ngân hàng của Trung Quốc bây giờ cũng ngừng lại, không dám mua mảng nữa. Nhưng mà họ có thời gian họ lèo lái như thế nào mình chưa biết được. Còn hệ thống stock exchange là mình thấy rõ là nó rớt rồi, nhưng mà họ cũng sẽ trở lại thôi, là tại vì đó Trung Quốc đứng ngoài sau lưng. Mà Trung Quốc bây giờ siết chặt như vậy đó thì những cái hàng hóa mà bán dual purpose đó, là không thể bán được nữa, nếu không sẽ bị chế tài. Rồi những cái hàng hóa mà bình thường như xe, mà xe xài thường đó, thì cái đó không ảnh hưởng. Nhưng mà những cái linh kiện, linh tinh hay này nọ để dùng vũ khí chiến tranh, trong đó có phụ tùng máy bay, có chip đủ thứ hết á, là sẽ bị siết chặt. Thành ra cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc đó, nó hỗ trợ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ Nga, kinh tế Nga chưa có sụp đổ đâu, kinh tế Nga vẫn tồn tại ít lắm, một vài năm nữa. Nhưng mà cái sự siết chặt này nếu bền vững thì được. Nhưng mà cái khó đây á, là khi mà cái luật nó ra nó rườm rà như vậy á, và là Bộ Thương mại và Bộ Tài chính và FBI của Hoa Kỳ đó, và Bộ Thương mại Tài chính của khối Âu Châu đó, có khả năng để mà thực thi cái lệnh này không? Tại khó lắm, như tôi đưa ví dụ đó, một người buôn bán ra tới 7-8 người khác, từ qua một công ty giỏi, một cái công ty gọi là Ma nằm ở Bahamas gì rồi đó, rồi hay là Virgin Island gì, rồi bán cho Nga thì làm sao theo dõi? Mà đây là cái moving target, họ đã liệt kê là 500 công ty, mấy trăm người bị phạt. Nhưng mà những người này bị phạt xong rồi thì những người khác họ cũng xuất hiện như thường. Cái này giống như hệ thống buôn lậu vậy đó, khó mà kiểm soát được. Thì mình phải đợi thời giờ coi nó như thế nào thôi quý vị.
Dạ vâng, vậy trước đây đó là có nhắm vào Trung Cộng nhiều hay không thưa giáo sư? Và giờ đây đã tăng lên với Trung Cộng ra sao và vì sao thưa giáo sư?
Còn lúc trước á, thì Hoa Kỳ, Âu Châu đó biết là Trung Cộng làm như vậy, nhưng mà không mạnh tay, là tại vì trong cái khung cảnh là nếu chế tài Trung Cộng á, trong cái khung cảnh là nạn lạm phát gia tăng, mà hàng hóa Trung Cộng đã bị đánh thuế quan rồi, mà nếu đánh thêm nữa thì nó lại ảnh hưởng đến nạn lạm phát, và họ cũng nương tay nhẹ nhẹ, tại vì họ muốn không muốn dồn Trung Cộng vào cái mức cuối đường cùng để chi, để họ chính thức họ gọi là tiếp vận Nga về vũ khí chiến tranh, cái đó còn mệt nữa. Bây giờ là chỉ vũ khí gọi là để giúp họ chế tạo thôi, chứ không có đưa thẳng máy bay, không đưa thẳng chiến ra. Họ không muốn đẩy Trung Quốc vào cái đường cùng, và họ cũng muốn nương tay để Trung Quốc đừng có gọi là nhân nhượng, hay là suy nghĩ là không đi một cái con chó mà dồn vào tường ấy, thì nó sẽ cắn bất cứ lúc nào, bất cứ giá nào. Thành ra họ muốn Trung Cộng xâm chiếm Đài Loan. Đó là những cái bài trò mà họ tung ra. Nhưng mà bây giờ họ thấy nền kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu bớt tùy thuộc vào kinh tế của Trung Quốc rồi. Hoa Kỳ nhập cảng của Mỹ Tây Cơ nhiều hơn Trung Quốc. Và Trung Quốc bây giờ đó, kinh tế họ vẫn eo ột, họ không lương nổi. Gọi là bất động sản vẫn ế, và sự tiêu thụ của người dân Trung Quốc và tiêu thụ của Âu Châu với hàng Trung Quốc rất là xuống. Là quốc nợ của Trung Quốc là gấp 3 lần GDP của Trung Quốc. Mặc dù bây giờ họ vẫn đưa cái chương trình gọi là phi đô la hóa trong cái nhóm BRICS để tẩy chay đồng hoặc Hoa Kỳ, họ vẫn làm những đó. Chương trình một vòng đai một vòng đường vẫn tiến triển, họ cố gắng tiến triển. Nhưng mà kinh tế họ không có mạnh như hồi xưa nữa. Thành ra bây giờ họ có vẻ họ thẳng tay hơn. Vả lại á, cái vấn đề đây á là cấm vận á. Ai cũng biết là cấm vận có khi thành công, có khi thất bại, không phải cấm vận là thành công. Nhưng mà phải làm, là tại vì nếu không á, thì giống như là fair accompli, có nghĩa là sao? Là chuyện xảy ra rồi đâu cũng vào đó. Như vậy đó, những quốc gia khác như là Trung Cộng hay là Nga nó cứ xâm chiếm đi, rồi bị chế tài một vài năm rồi xong, rồi bỏ ra, rồi mọi ai nấy sống trở lại yên vui, thì những quốc gia khác bị mất lãnh thổ là thuộc về những quốc gia đó. Nếu mà không làm như vậy á, thì vô tình khuyến khích những quốc gia hung hăng nó chiếm lãnh thổ của người ta. Thành ra đây là cái nguyên tắc mà chưa kể đến Nga là có thể sẽ tấn công những quốc gia khác bên Âu Châu nữa, chứ không phải là Ukraine không. Thành ra đây là cái điều mà chẳng đặng đừng làm, nhưng mà làm từng giai đoạn. Cái vấn đề đây là giai đoạn này nó chậm quá, nó quá chậm, và như Hoa Kỳ đáng lẽ phải lấy một cái lãnh đạo nhanh hơn. Là tại sao người dân Ukraine đó, cái dân số của họ có 20 mấy triệu người à, mà họ đánh giặc 2 năm nay rồi, bây giờ 6 tháng nay họ thiếu vũ khí, cho họ mòn mỏi rồi chịu nổi hay không? Trong khi đó dân số của Nga là 140 mấy triệu dân, gấp 5 lần dân số của Ukraine. rồi tiền tài của họ cũng gấp mấy lần. Thành ra nếu mà không siết chặt một lần cái vấn đề của Hoa Kỳ với Âu Châu đây, giống như chiến tranh của Việt Nam vậy, là cứ đánh từ từ rồi thêm, rồi từ từ rồi thêm, rồi bên kia họ càng ngày họ càng mạnh thêm. Thay vì gọi là siết chặt thì siết chặt, như Ukraine họ kêu gọi nếu chế tài tối đa chứ đừng có từng chút. Cũng như giá trần của dầu hỏa nó lên 60 đô la, bây giờ phải giảm, đối với tôi là phải giảm xuống 50 đô la giá trần để siết chặt thêm nữa. Thế đây là những cái điều mà nó xảy ra ở trên hiện trường, ở trên thế giới thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã thật sự là hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được an vui. Và chúng ta sẽ hẹn nói chuyện lại vào lần tới ạ.
Vâng, xin kính chào.